lục tức của Thiên Thai Tông. Thứ nhất là lý tức Phật, thứ hai là danh tự tức Phật. Điều này nói rất hay, hữu danh vô thực. Trong hữu danh vô thực, chúng ta thay đổi một chữ, mọi người sẽ hiểu rõ hơn. Thay chữ nào? Hữu danh mê thực. Cái thực đó đã mê, mê hoặc. Không phải quý vị càng rõ ràng hơn sao? Tuy hiện nay chúng ta có danh tự gọi là Phật, trên thực tế đang mê, Phật đang mê muội. Phải hiểu được đạo lý này. Thứ ba là quán hành tức Phật. Điều này hay. Quán chính là tu chỉ quán, hành là tu hành. Quý vị thật sự đang hành trì, thật sự đang học tập, hơn nữa công phu còn có thể đắc lực. Đây là quán hành tức Phật. Nếu chúng ta đang trong địa vị quán hành này, giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc chắc chắn không vấn đề gì. Tịnh Độ Tông gọi là công phu thành phiến. Công phu thành phiến là quán hành tức Phật. Quán hành hướng lên trên cao chính là tương tự tức Phật. Tương tự tức Phật là học rất giống, rất giống một vị Phật, nhưng họ không phải thật. Vì sao không phải thật? Vì họ dùng vọng tâm chứ không dùng chân tâm. Dùng chân tâm là chân Phật, dùng vọng tâm học cũng rất giống, cũng có thể nói tương tự tức Phật, có kiểu dáng của Phật. Đó chính là nói họ thật sự có thể y giáo phụng hành. Nếu chúng ta có thể tu đến tương tự tức Phật, muốn cầu sanh tịnh độ, không phải là cõi phàm thánh đồng cư, sanh vào đâu? Vào cõi phương tiện hữu dư. Tương tự tức Phật là tự thánh pháp giới. Tiếp tục nâng cao thêm một bậc, đây gọi là thật, gọi là phần chứng tức Phật, chưa viên mãn. Người xưa dùng mặt trăng làm ví dụ. Viên là trăng rằm, mãn nguyệt, đó gọi là cứu cánh Phật. Trước ngày 14, quý vị xem mồng 2, mồng 3 là trăng lưỡi liềm. Trăng lưỡi liềm đó là trăng thật, không phải giả. Đó là gì? Đó gọi là phần chứng tức Phật. Phần chứng tức Phật ở đâu? Ở cõi thật báo trang nghiêm. Trong kinh Hoa Nghiêm nói 41 vị pháp thân đại sĩ, họ có 41 địa vị. Chúng ta học Phật, những kiến thức thông thường này không thể không biết. Khi có người hỏi, chúng ta phải phân tích, giải thích cho họ. Có thể nói như vậy, nói như vậy cũng không sai, nhưng không thể ngộ nhận. Nói quý vị là Quán Thế Âm Bồ Tát, coi quý vị như Bồ Tát Quán Thế Âm trong Phẩm Phổ Môn, như vậy là sai. Phẩm Phổ Môn là Đẳng Giác Bồ Tát. Nếu tự mình thừa nhận, đó là sai triệt để. Quý vị là học sinh tiểu học, sao có thể mạo xưng tiến sĩ? Như vậy là sai. Nhất định phải biết mình đang tu học ở tầng nào. Tu pháp môn gì? Chúng ta nghe giáo huấn của Thế Tôn, đặc biệt trong thời đại này, đích thực tu các pháp môn khác phải đoạn phiền não. Chúng ta không đoạn được. Nói thật, nói một cách chân thật, định sơ tín vị Đại Thừa Bồ Tát chúng ta cũng không đạt được. Nghĩa là sơ quả tiểu thừa cũng không cách nào chứng được. Thật sự phải thừa nhận bản thân mình là phàm phu, phải tự biết gì bản thân mình, chuyên tu tịnh độ, chuyên niệm Phật Đà, nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ, làm đệ tử Phật A-di-đà. Có thể thành công chăng? Có thể. Thật là giảng người tu, giảng người đi. Chính mình phải học, nỗ lực học. Bốn tiêu chuẩn: tâm đồng Phật, tương đồng với Phật A-di-đà. Phật A-di-đà là tâm gì? Nguyện tất cả chúng sanh khắp biến pháp giới hư không giới đều thành Phật đạo. Đây là tâm của Phật A-di-đà. Phật A-di-đà rất công bằng, không yêu thương thiên vị, thanh tịnh bình đẳng. Trên đề kinh, thanh tịnh bình đẳng giác là tâm của Phật A-di-đà. Nguyện của Phật A-di-đà là 48 nguyện: phổ độ tất cả chúng sanh. Đầu tiên giúp họ đến thế giới cực lạc, khi đến thế giới cực lạc lại giúp họ thành Phật. Ngài làm được. Nguyện phải giống như Phật, hành phải giống như Phật. Hành là thực hành. Thâm nhập một môn, quân tu lâu dài, không còn đi đường vòng. Trong kinh Kim Cang nói: pháp còn phải xả, huống gì phi pháp. Ở đây muốn nói tất cả pháp mà Đức Phật nói trong suốt 49 năm, chúng ta cũng nên buông xả. Chúng ta chỉ cần một bộ kinh Vô Lượng Thọ, chỉ cần một câu A-di-đà Phật, các pháp môn khác phải học. Pháp môn Vô Lượng Thệ Nguyện học, khi nào học? Đến thế giới cực lạc rồi tiếp tục học. Hiện nay không học. Hiện nay chuyên cầu tịnh độ, chuyên cầu giảng sanh thế giới cực lạc. Học quá nhiều thứ, nó làm phiền nhiều, trái lại sinh ra chướng ngại, tự mình có thể giảng sanh. Như vậy thì thật đáng tiếc. Tôi chuyên tu tịnh độ, buông bỏ vạn duyên, xả bỏ tất cả pháp thế xuất thế gian. Đây là nói đến xả, phải xả bỏ hoàn toàn. Nhất môn thâm nhập, nhất định được niệm Phật Tam Muội. Được niệm Phật Tam Muội liền khai trí tuệ. Trong kinh thường dạy rằng phiền não nhẹ, trí tuệ trưởng. Trong cảnh giới này vẫn phải chuyên học, không được xen tạp, không hoài nghi. Đây là bảo đảm chúng ta giảng sanh thế giới cực lạc. Đến thế giới cực lạc liền thành công. Có thể nói tất cả đều viên mãn. Ở trước tôi giới thiệu với mọi người, sanh đến thế giới cực lạc, điều thứ nhất là phước báo viên mãn. Phước báo của ai? Công đức tu vô lượng kiếp của Phật A-di-đà thành tựu đại phước báo. Chúng ta định hưởng phước báo của Phật A-di-đà. Thứ hai là trí tuệ viên mãn. Vì sao vậy? Phật A-di-đà ngày ngày giảng kinh thuyết pháp, chúng ta trực tiếp nghe Phật A-di-đà giảng kinh. Phật dạy không chán. Học trò học không mệt mỏi. Thế nên chúng ta đem thành tựu sau cùng để ở thế giới cực lạc. Hiện nay mục tiêu đầu tiên chính là cầu sanh thế giới cực lạc. Trong bộ kinh này, Phật A-di-đà vô cùng khẩn thiết khuyên chúng ta, chúng ta phải nghe lời, phải làm học sinh tốt. Phải thật sự nhận thức thế gian hư vọng, không có gì chân thật. Phải buông bỏ triệt để, không nên để nó trong lòng. Niệm rốt ráo một câu Phật hiệu, như vậy là đúng.